trường hợp tức là một ông cụ này sống 93 tuổi, khi ông mất đi, ông chôn 7 năm sau bốc lên thì hài cốt của ông vẫn còn dính nguyên nằm trên cái xác ấy. Sau đó bốc lên thì gia chủ sợ quá, nhưng không có một nhà chùa nào dám nhận cúng, và có một thầy đã cúng và mang về chùa tụng kinh niệm Phật 100 ngày, phát nhập 100 ngày, mất khoảng chừng 4-5 triệu. Và ông đã tìm hiểu trường hợp này, thầy dùng hàn the quấy lên, xong là dội vào cái hài cốt của ông cụ đó và mời các thầy tăng cúng, sau đó bọc vải lại chôn xuống và nói rằng mời các thầy cúng phá ngục ấy để cho khỏi bị chết trùng. Để các thầy thoại chia sẻ lên cho Phật tử chúng con, những người ở đây khỏi mắc phải những cái gì như thế.
Thực tế theo Phật giáo, chết trùng là không có thật. Đó là quan điểm mê tín của văn hóa Trung Quốc là ảnh hưởng đến người Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên. Cụ ông trên 90 tuổi đó có một cái cấu trúc gen rất là đặc biệt, cho nên ở vùng quê chôn một cách sơ sài dưới đồng đất 7 năm mà thân thể chưa phân hủy là chuyện rất là đặc biệt. Nếu cụ ông đó được chôn ở trong tháp giống như các hòa thượng cao tăng thì cái cơ hội cụ ông đó để lại toàn thân không bị hư là rất cao. Đó là cái cấu trúc đặc biệt của cơ thể. Ở Việt Nam chúng ta thì có tối thiểu là 4 toàn thân xá lợi của các vị hòa thượng: ngài Vũ Khắc Minh, ngài Vũ Khắc Trường, hai vị thiền sư, ngài Chương Triết và ngài Như Trí cũng là hai vị thiền sư. 4 vị này đó hiện nay là còn toàn thân mà không trải qua là thuộc ốp xác giống như Ai Cập mà vẫn tiếp tục tồn tại. Tại Việt Nam thì có hòa thượng, tại Bangkok thì có hòa thượng Bảo Sói, người Bình Định làm đạo và chết tại đây. Hiện nay toàn thân của hòa thượng không ốp xác mà không bị hư thối. Về phương diện này thì Việt Nam phá kỷ lục thế giới, vượt trội hơn cả Trung Quốc. Trung Quốc 1 tỷ 3 người mà chỉ có 2-3 cái toàn thân xá lệ thôi. Toàn thân xá lệ của Lục Tổ Huệ Năng, của Tỳ Kheo Đê Vô Tận Tạng, của Thiền Sư Kiến Nguyệt hết. Rất tiếc là vì người ta không có nghiên cứu nhiều về vấn đề này, cho nên dùng phèn the mà làm rồi đi phá cơ ngục này nọ thôi. Chứ còn nếu cụ ông đó mà được đưa ở trên lên trên bờ rồi để vào trong cái tháp là không có nước gì hết á, có thể để vài chục năm, vài trăm năm cái thi thể đó vẫn không hư. Trong 1-2 triệu cái thi thể mới có được một vài cái thi thể đặc biệt như thế. Về vấn đề chết trùng tan đó là không có. Chúng tôi xin đưa một cái ví dụ. Ngày 11 tháng 3 năm 2011 ấy, đó là ngày động đất sóng thần kép tại Nhật Bản, kéo theo cái chết của khoảng 30.000 người oan uổng và khoảng 4-5.000 người mất tích, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được phong tích. Mất tích là một loại chết nhưng mà không xác định được. Như vậy là trung bình cái cơn động đất sóng thần kép đó đã kéo theo 36.000 người chết. Dở lịch tàu của Trung Quốc, ngày 11 tháng 3 năm 2011 đó là ngày trùng tang. Nếu trùng tang là có thật đó, thì trong vòng 365 ngày thì những người chết ở trong ngày trùng tang đó sẽ kéo theo cái chết của một người thân quyến ở trong họ tộc. Nhưng đến ngày 11 tháng 3 năm 2012 và thậm chí cho đến bây giờ là 2016, chẳng có thêm một người nào ở trong 30 mấy ngàn gia đình nạn nhân sống thằng đó chết theo. Và do đó chúng ta có thể khẳng định trùng tan tam tan là không có thật. Cho nên chúng ta không nên sợ hãi, lo lắng về nó. Cái đó là mê tín dị đoan thôi. Mê tín dị đoan này nó có cái cấu trúc của quy nạp, tùy tuyển quy đập dân gian ta, không có cơ sở khoa học, không có cơ sở nhân quả. Ví dụ như một người nào đó chết để lại cái nỗi thương tiếc quá lớn trong gia đình, cho nên người ta nhớ rõ vành vách cái ngày chết đó. Rồi trong vòng 365 ngày ở trong họ tộc lại có thêm một người chết, có thể là do bị bệnh ung thư, có thể do cái tuổi thọ, có thể do là lái xe bạc mạng đua xe mà chết. Thì từ đó người ta mới nghĩ rằng là cái ngày đó có người chết thì trong vòng 365 ngày sau sẽ có một người chết theo, cho nên người ta mới liệt cái ngày đó vào cái ngày trùng tang. Đó là quy nạp tùy tiện, vì cũng cái ngày đó, giờ đó, cái chết đó, khắp nơi trên thế giới này gồm có 7 tỷ người, chẳng có cái người nào chết theo ngoài cái trường hợp và ngẫu nhiên này. Như vậy dựa vào các trường hợp ngẫu nhiên mà người ta nâng lên thành quy luật, để từ đó người ta đưa ra thành là những cái ngày trùng tang, hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học. Cho nên chúng ta không nên nhẹ dạ mà tin theo. Còn nếu nó thật sự là ngày trùng tang thì bất kỳ người nào chết vào ngày đó cũng dẫn theo cái chết kéo theo, nhưng mà chưa từng có chuyện đó xảy ra. Chẳng hạn vụ động đất sóng thần kép 11 tháng 3 2011, trong 365 ngày đó thì lịch tàu đó có trung bình là 200 ngày trùng tang. Cứ mỗi phút trôi qua trên địa cầu này đó là mấy ngàn người bị chết, chết do tai nạn, chết do bệnh tật, chết do chiến tranh, chết do tự tử. Cái con số chết rất là kinh khủng. Và nước Việt Nam mình á, năm 2015 á, chúng ta có khoảng gọi là 9.000 người bị chết vì tai nạn giao thông. Cái đó là do uống rượu điều khiển các phương tiện giao thông mà ra, do bất cẩn, do đua xe mà ra. Đang khi đó đó, ở nước Đức dân số cao hơn Việt Nam mà tỷ lệ tai nạn giao thông đó không đáng kể, nó thấp mấy chục lần so với Việt Nam. Ấn Độ đó là khoảng 1.1 tỷ người, đường xá chật chội, nhưng mà tai nạn giao thông rất là thấp so với tỷ lệ của Việt Nam. Còn nếu đó là quy luật trùng tang đó thì nó phải diễn ra khắp mọi nơi và chỗ nào nó cũng giống nhau hết, chứ đâu phải chỉ có một chỗ và những chỗ khác không có. Nếu chúng ta hỏi các ông thầy lập ra các cái quyển sổ hàng năm của Trung Quốc tại sao có tình trạng trùng tang thì các ông ấy cũng lắc đầu thôi, vì những người trước đã dạy tôi như thế. Nếu chúng ta mà gõ mã những người chết đó mà hỏi mà mấy người đó có thể trả lời được thì mấy ông đó cũng trả lời vì người trước của tôi cũng nói như thế thôi, chứ không có cái nguyên lý khoa học gì hết trơn. Người trước nói sao người sau lập theo vậy thôi, và người ta cứ truyền tụng nhau qua cái việc in sách từ thế hệ này sang thế hệ khác thôi, chứ không có quy luật. Cho nên sau khi chết á, chúng ta cũng không cần phải làm thư yếm gì hết á, để cho cái người chết không kéo theo người khác ở trong họ tộc của mình. Còn về phương diện tình cảm thì chúng ta thấy cái học thuyết này nó trở nên vô lý hơn nữa. Ví dụ một người ông ở trong gia đình hy sinh cả một kiếp người của mình cho con và cho cháu được hạnh phúc, có lý lâu mà sau khi mình chết lại kéo cái người thân của mình là con mình, cháu mình chết theo, vô lý. Nó không phù hợp về logic của tâm lý, logic tình cảm, logic tình người, logic tình thương. Nhiều bậc cha mẹ đó thề thốt với mọi người rằng đó, nếu tôi mà chết được để cho con tôi được sống tôi cũng sẵn làm, vì người già chết thì bình thường, người trẻ chết thì ta quá nuối tiếc đi. Mà trong cái địa đạo Đức Phật nói rồi, dầu có đi chung nhau một con đường, cha mẹ muốn thay thế cái khổ cho con cũng không thể thay thế được. Cái khổ người con phải chịu, khổ ở vợ vợ phải chịu, khổ ở chồng phải chịu thôi, nhân nào quả đó thôi, không thể thay thế nhau được. Người ta có thể ở tù thay nhau được bằng giả dạng, nhưng mà cái khổ trong tâm của người A người B không thể thay thế được, phải nhớ thế. Người thân thương lẫn nhau lấy đâu mà đi giết hại nhau, kéo theo cái chết của nhau, vô lý, không thể phù hợp về với tâm lý tình người được. Ngay cả trong tình huống là kẻ thù không đội trời chung, một người chết trước muốn cái người còn lại phải chết theo cũng không chết được. Nếu mà kéo theo chết được á thì mấy chục ngàn lính Tây đã không để cho cụ Giáp sống gần 100 tuổi đâu, vì cụ Giáp là kẻ thù của họ, họ phải nhục nhã thua trận người Việt Nam mà rút về nước. Đa khi Việt Nam thì thô sơ vì vũ khí, nghèo nàn lạc hậu mà thắng được cái trận Điện Biên Phủ chưa từng có trong lịch sử. Mà nhất là những thằng Tây bỏ mạng tại Việt Nam, oan ức lắm chứ, tức lắm chứ, đâu về quê hương mà thấy được cha mẹ được của mình, vợ của mình, người thân của mình, cho nên phải thù cụ Võ Nguyên Giáp lắm chứ. Mà cụ Giáp vẫn sống nhân răng đến gần 100 tuổi. 103 hả? Xin lỗi, cập nhật kiến thức lại, 103, lâu quá quên. Đó là cụ tướng tài duy nhất trong lịch sử nhân loại sống 2 thế kỷ, ê, sống 3 thế kỷ, trên 100 tuổi. Không có một vị tướng nào thứ hai trải qua mấy nghìn năm cho đến thời điểm hiện nay. Cho nên á, ghét nhau là kẻ thù của nhau, là đối thủ của nhau, không đòi chỉ chung khi còn sống. Khi chết muốn giết nhau còn không giết được, vì cái người chết đã tái sanh rồi là sao giết được. Và ngay cả đối thủ của nhau khi còn sống muốn qua mặt luật pháp đã giết nhau rồi, lúc còn không giết được, vì còn có luật pháp, còn có những người thiện bảo vệ. Chứ đâu mà giết nhau được, rồi trên đời này nó hỗn loạn hết à. Dĩ nhiên cũng có người bị giết thật, nhưng mà không phải ai cũng bị giết bởi kẻ thù của mình khi còn sống. Cho nên tóm lại, trùng tan tam tan là không có thật. Và Phật tử tại gia đó, khi có một người thân chết, tốt nhất là chúng ta theo tập tục hỏa thiêu mà Đức Phật đã dạy, như là cái văn hóa tống táng của đạo Phật. Còn ai không quen hỏa thiêu đó thì có thể dùng thổ táng, một cái tập tục thông dụng trên địa cầu này, không cần là phải là cải mộ lại. Vì cái tập tục cải mộ là của người Trung Quốc, nó chỉ diễn ra trong thời chiến tranh. Trong lúc mà chết ở chiến trận, người ta không thể nào chôn cất ở nơi mà mình muốn được, cho nên người ta phải chôn cất tạm thời. Sau đó người ta mới gọi là di tán hay là cải tán cái thi thể đó về quê hương, hoặc là về cái nghĩa trang mà có nhiều người thân khác đã từng được chôn cất. Từ đó cái tập tục đó là cải tán mới có. Mà sau này người ta không hiểu được cái tập tục đó, người ta cứ làm quen, khi đã chết thời gian là 2-3 năm sau cái cải tán thì chôn lại. Hỏi lý do tại sao ta không biết, nó chỉ xảy ra trong thời chiến tranh thôi. Còn thời này thời hòa bình không cần thiết, chôn một lần là đã được rồi. Còn thiêu á thì mình có thể di chuyển hài cốt đi chỗ này chỗ nọ không sao, vì đó là cái kỷ niệm vật còn lại của người thân của chúng ta thôi. Còn tâm thức của người đó 10 tháng sau đã trở thành, nó là một cô cậu bé mới rồi. Ví dụ như chúng ta có một người ông chết năm 2000, thì bây giờ người ông đó đã trở thành một cậu con trai 14 tuổi. Nếu chúng ta có một người bà chết vào cách đây 4 năm, thì chúng ta đã có một cô bé bây giờ 3 tuổi rồi. Đó là thuyết tái sinh của đạo Phật khẳng định như thế. Người tu học Phật phải tin theo thuyết tái sinh này, để không tin vào cái trùng tan tam tan gì hết. Và tương tự, chúng ta cũng không nên tin theo cái tình trạng là chết tai nạn giao thông hay chết là chết đuối ở sông thì là bắt hồn mang người khác thế vào thì mới được đi tái sinh. Cái đó không có thật, đó là mê tín gì đó thôi. Tại sao á thỉnh thoảng có những hiện tượng là ở cái sông đó bị chết thì gần 1 năm sau đó là có một người chết khác xảy ra, là bởi vì cái mùa nước đó là mùa nước dâng, còn những mùa nước khác lên nước cạn thì đâu có người chết. Còn mùa nước dâng á thì thời điểm đó nó thường dâng cao, nó dâng cao một số ngày nhất định thôi, nhiều nhất là 1 tháng. Thì trong thời gian mà nước dâng đó mà tắm không biết cách mà bơi, hoặc là bị kiệt sức, hoặc bị dợp bẻ thì bị chết đuối. Vì nó diễn ra ngay cùng cái thời điểm đó, nên là người ta ngộ nhận rằng là 1 năm sau đó cái hồn ma chết trước á, nó phải bắt cái hồn ma khác thế vào đó mới được đi tái sinh. Cái đó là mê tín gì đó, không có thật. Cái ngẫu nhiên đã được nâng lên thành quy luật thôi mà không có thật. Xin đi câu hỏi khác.